Trước hết là xin chia sẻ lại với các anh chị một thắc mắc của một người bạn học viên trong lớp chúng ta. Viết như thế này: con nghe một cha nói là việc rảy nước thánh sau thánh lễ là không đúng. Ngài nói là nước thánh chỉ là á bí tích và không thể được thực hiện việc thanh tẩy bằng nước thánh sau khi mọi người đã được tham dự bí tích thánh thể và rước Chúa vào lòng. Nhưng con thấy ở một số nhà thờ, các cha vẫn hay rảy nước thánh cuối lễ, và giáo dân chúng con cũng thích được nước thánh tưới gọi trên mình, cho nên cứ cố nhích lên để được cha rảy trúng vào người. Xin cha giải thích cho ý kiến của vị linh mục đã trình bày ở trên. Tôi không biết ở nhà thờ nào mà rảy nước thánh vào cuối lễ. Có nhiều không? Sao tôi không thấy à? Nhà thờ Chí Hòa hả? Thế bây giờ, trước hết là chúng ta phải xem cái việc rảy nước thánh có ý nghĩa gì đã. Thế trong sách Cử Hành các bí tích và các nghi thức, thì khi nói về nghi thức làm phép nước á, thì giáo hội hướng dẫn như thế này. Thứ nhất, truyền thống làm phép và sử dụng nước thánh đã có từ rất lâu trong đời sống giáo hội. Nước được làm phép nhắc cho chúng ta chính Chúa Giêsu là nước hằng sống được ban cho nhân loại. Ngài thiết lập bí tích thánh tẩy trong nước để con người được tái sinh trong đời sống mới. Chúa Giêsu chính là phép lành tối cao của Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân loại. Anh chị nhớ ở trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương thứ 6 nói về bánh hằng sống. Rồi có một chương nói về Chúa Giêsu là nguồn nước hằng sống. Cho nên việc làm phép nước và rảy nước thánh trước hết nhắc cho mình nhớ chính Chúa Giêsu là nước hằng sống. Điều căn bản là chỗ đó. Bây giờ cái điểm thứ hai, nước thánh được dùng trong những trường hợp sau đây. Người tín hữu vào nhà thờ nhúng tay vào nước thánh và làm dấu thánh giá, chúng ta quen rồi. Kế đó, nước thánh được rảy trên người tín hữu để nhắc đến nước của bí tích thánh tẩy. Đặc biệt là lúc nào?
Rửa tội,
lễ phục sinh.
Mỗi một Chủ nhật, trong một thánh lễ nào đó được cử hành ở một nhà thờ, thì thay cho phần sám hối đầu lễ là nghi thức rảy nước thánh. Nhưng mà việc rảy nước thánh có một ý nghĩa sâu xa nhất là vào đêm vọng phục sinh. Khi đó linh mục làm phép nước và sau đó ngài rảy lên trên cộng đoàn, và cộng đoàn hát bài gì? Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến những ai thì tất cả đều được cứu rỗi và reo hô lên Alleluia, Alleluia. Rất là phong phú ý nghĩa của việc rảy nước thánh. Kế tiếp là nước thánh được rảy lên nơi chốn hay các đồ vật để chỉ phúc lành của Thiên Chúa. Linh mục làm phép ảnh tượng chẳng hạn, rảy nước thánh, đôi khi làm phép thức bữa ăn nữa. Tôi đi làm lễ thêm sức thì mỗi cháu nó có một tấm bánh làm quà cho nó, thì các cha cũng xin tôi làm phép rảy nước thánh chúc phúc. Nếu chúng ta hiểu như vậy thì tôi thiên về ý kiến của vị linh mục viết ở trong tờ giấy này. Tức là đâu có cần gì mà phải rảy nước thánh ở sau lễ, bởi vì lúc đấy mình đã rước lễ rồi, Chúa Giêsu ở trong lòng mình, đấng chí thánh ở trong lòng mình, còn rảy nước thánh làm gì nữa. Tôi nhớ ngày xưa khi còn làm linh mục á, thì cũng đi sức dầu cho nhiều bệnh nhân một hai lần, đi sức dầu ở một vài gia đình gốc miền Nam. Có một cử chỉ rất hay là khi đi sức dầu cho bệnh nhân thì đồng thời cũng đem mình Thánh Chúa đến cho họ rước như là của ăn đàn. Từ Việt Nam nói rất hay, của ăn đàn. Thế thì khi mình mới đến, mình đặt mình Thánh Chúa ở trên bàn thờ, sức dầu cho bệnh nhân, giải tội cho họ, rồi cùng đọc kinh lạy cha, rồi cho họ rước lễ. Thế thì khi đã cho họ rước lễ rồi thì cả gia đình ấy người ta không hướng về bàn thờ nữa, mà người ta hướng về bệnh nhân để đọc kinh cảm ơn. Hay không? Bởi bây giờ Chúa đang ở đâu? Chúa đang ở trong lòng người bệnh đó, mới rước lễ đó, cho nên người ta hướng về đó đọc kinh cảm ơn. Mình đi lễ mình đã rước Chúa vào lòng, đứng chí thánh ở đây rồi, còn rảy nước thánh gì nữa. Có lẽ theo cảm tính thì chúng ta thích đấy. Giống như là người bạn học viên diễn tả, con muốn nước thánh rảy trúng vào người. Theo cảm tính thôi, không cần thiết gì. Mà nếu chúng ta cứ thêm những cái phụ chú như thế này vào thì nó vô cùng. Rồi cha này thêm cái này, cha khác thêm cái khác. Rồi nhiều khi những cái nghi thức của loài người nó lại quan trọng hơn bí tích của Chúa, thì nguy hiểm lắm. Cho nên chắc phải xác định cho rõ như thế. Tôi có nói với các anh chị là tôi cố gắng để hoàn tất đi cuốn Đường về Emmaus. Tôi cũng đã viết xong cách đây vài tháng, rồi đã đem đi in. Tuần vừa rồi thấy người ta có đem đến cho một bản để biết là đã in xong. Khi nào đầy đủ thì chắc là sẽ gửi cho các anh chị. Nhưng tôi cũng chia sẻ rất chân thành thế này. Tôi không ngờ là nó dày đến 600 mấy chục trang. Thành thử ra chắc là gửi ở nhà sách thì phải bán 50 ngàn thì mới đủ trả tiền in ấn. Lòng tôi thì tôi muốn tặng cho mỗi người một cuốn. Muốn thôi. Nhưng mà khi số đông á thì bao giờ nó cũng khác. Ví dụ một cuốn sách thì cũng có 50 ngàn, nhưng mà 100 người thì đã ra 5 triệu. Mà 500 người trong lớp chúng ta thì thành mấy chục triệu. Hết tiền xây chủng viện. Thế cho nên tôi mới có ý tưởng thế này. Tôi cứ gửi cho các anh chị khi nào nó xong. Rồi trong lớp chúng ta tự truyền rõ, ai có đủ 50 thì bỏ vào, ai không đủ thì cũng coi như là đủ. Gọi là chia sẻ với nhau việc học hỏi lời Chúa, đơn giản thế thôi. Thế tôi báo trước vậy, khi nào mà có sách đem về thì sẽ gửi cho các anh chị sau. Nào, thế bây giờ chúng ta phải trở lại với thư Phao-lô, thư Do Thái.